Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi mong rằng quý vị và gia đình vẫn được bình an trong sự dẫn dắt của Chúa. Đây là loạt bài học về những phụ nữ trong Kinh Thánh với câu hỏi hướng dẫn để dùng trong nhóm nhỏ. Hôm nay chúng ta học về một phụ nữ trong Tân Ước tên là Lois. Bà Lois được nhắc đến trong thư sứ đồ Phao-lô gửi cho Timôthê. Tuy chỉ được nhắc đến một lần trong Kinh Thánh, bà Lois có nhiều điều cho chúng ta ghi nhận và học hỏi. Lois là tên Hy Lạp, có nghĩa là có thể đồng ý hay là được ưa chuộng. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất, xin đọc thư Timôthê thứ nhì, chương 1, câu 3 đến câu 5, và cho biết bà Lois là ai. Trong lá thư thứ nhì gửi cho mục sư trẻ Timôthê, sứ đồ Phao-lô viết: Ta cảm tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm thanh sạch như tổ tiên ta đã làm. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện. Vì ta nhớ đến nước mắt con, muốn đến thăm con quá chừng, để được đầy lòng vui vẻ. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lois bà ngoại con và trong Ơnít mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Sứ đồ Phao-lô nhắc đến bà Lois trong lá thư gửi cho Timôthê, và qua các câu này chúng ta biết những điều sau đây. Bà Lois là người tin Chúa Giê-xu, con gái của bà tên là Ơ-nít, là mẹ của Timôthê. Vì vậy, Lois là bà ngoại của Timôthê. Trong Kinh Thánh có một số bà ngoại, bà nội được nói đến, nhưng từ bà ngoại chỉ thật sự được dùng một lần trong trường hợp này. Bản Kinh Thánh cũ của chúng ta dịch là bà nội, nhưng đúng ra đây là bà ngoại của Timôthê. Cũng qua lời sứ đồ Phao-lô viết, chúng ta biết Timôthê, cháu ngoại của bà Lois, là học trò của sứ đồ Phao-lô và cũng là con tinh thần của ông. Câu hỏi thứ hai, xin đọc lại Timôthê thứ nhì, chương 1, câu 5, và cho biết gia đình bà Lois có mấy người tin Chúa. Kinh Thánh ghi: Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lois bà ngoại con và trong Ơ-nít mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Qua điều sứ đồ Phao-lô viết, chúng ta thấy bà ngoại và mẹ của Timôthê tin Chúa. Sau đó, nhờ được mẹ và bà ngoại hướng dẫn nên Timôthê cũng tin Chúa. Như vậy, trong gia đình bà Lois có ba người là môn đồ của Chúa Giê-xu. Câu hỏi thứ ba trong bài học hôm nay như sau. Xin đọc Công vụ các sứ đồ chương 14, câu 1 và câu 5 đến câu 7 và Công vụ chương 16, câu 1. Xin đọc Công vụ chương 14, câu 1, câu 5 đến 7 và chương 16, câu 1. Và cho biết bà Lois đã tin Chúa trong trường hợp nào, tại đâu. Kinh Thánh ghi như sau. Tại thành Iconi, Phao-lô và Ba-na-ba cùng vào nhà hội của người Giu-đa và giảng một cách đến nỗi có rất nhiều người Giu-đa và người Gê-rét tin theo. Lại khi những người ngoại và người Giu-đa cùng các quan mình nổi lên đặng hà hiếp và ném đá hai sứ đồ, thì hai sứ đồ đã biết trước, bèn trốn tránh trong các thành xứ Lycaoni là thành Lystra và Đẹp-bơ và miền chung quanh đó mà giảng tin lành. Theo công vụ các sứ đồ chương 14, câu 1, câu 5 đến câu 7. Công vụ chương 16, câu 1 và 2 ghi thêm như sau. Phao-lô tới thành Đẹp-bơ và thành Lystra. Nơi đó có một môn đồ tên là Timôthê, con của một người đàn bà Giu-đa, còn cha thì người Gê-rét. Qua những câu này, các nhà giải nghĩa Kinh Thánh tin rằng khi Phao-lô đến giảng tại thành Lystra trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất, nhiều người Giu-đa và Hy Lạp đã tin Chúa, và trong số đó có bà Lô-ích, vì gia đình bà sống tại thành Đẹp-bơ và Lystra. Sứ đồ Phao-lô đã hướng dẫn bà Lô-ích và con gái bà là Ơ-nít tin Chúa. Sau khi trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu, bà Lô-ích tiếp tục tăng trưởng trong đức tin. Và bà cùng với người con gái đã hướng dẫn cháu ngoại tin Chúa và sống trong đường lối của Chúa. Kinh Thánh cho biết bà Lô-ích và người con gái là người Do Thái. Tuy nhiên, con gái bà lấy chồng người Hy Lạp. Vì vậy, cha của Timôthê là người Hy Lạp, và ông này không tin Chúa. Câu hỏi thứ tư trong bài học hôm nay như sau. Xin đọc lại Timôthê thứ nhì chương 1 câu 5 và cho biết về mặt đức tin bà Lô-ích là người như thế nào. Phao-lô viết, ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con là đức tin trước đã ở trong Lô-ích bà ngoại con và trong Ơ-nít mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Lời của sứ đồ Phao-lô cho thấy bà Lô-ích có đức tin thành thật nơi Chúa. Đức tin đó đã thể hiện trong đời sống bà. Bà kính sợ Chúa, vâng giữ lời Chúa và hết lòng dạy con cháu lời Chúa, dù con rể của bà không tin Chúa Giê-xu. Câu hỏi thứ năm. Xin đọc thư Timôthê thứ nhì chương 3, câu 14, 15 và cho biết Timôthê học biết về Chúa với ai và từ khi nào. Sứ đồ Phao-lô viết cho Timôthê như sau. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai. Và từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Trích Timôthê thứ nhì chương 3 câu 14, 15. Các câu Kinh Thánh này xác nhận rằng Timôthê đã được mẹ và bà ngoại dạy lời Chúa từ khi còn nhỏ. Vì thế lớn lên, Timôthê có đức tin vững vàng nơi Chúa và kính yêu Ngài. Bây giờ chúng tôi xin trình bày về những bài học chúng ta ghi nhận được qua đời sống đức tin của bà Lô-ích. Trước hết, chúng ta thấy bà Lô-ích có đức tin chân thành nơi Chúa. Chính sứ đồ Phao-lô viết rằng, ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con là đức tin trước đã ở trong bà ngoại con và trong mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Đức tin của bà Lô-ích biểu lộ trong cách sống và cách bà cư xử hằng ngày. Sứ đồ Phao-lô nhìn thấy và ông đã xác quyết điều đó. Bài học thứ hai chúng ta ghi nhận là bà Lô-ích tận tâm trung tín truyền đức tin cho con cháu. Phục truyền luật lệ ký ghi lời Môi-se truyền dạy con dân Chúa như sau. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến khi ngươi ngồi trong nhà hoặc khi đi ngoài đường hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Trích Phục truyền chương 6, câu 5 đến câu 7. Bà Lô-ích đã nghiêm chỉnh vâng lời Chúa truyền. Bà kính yêu Chúa hết lòng, ghi khắc lời Chúa trong lòng và tận tâm dạy con cháu lời Chúa. Bà đã hướng dẫn hậu tự mình trong đường lối của Chúa. Sứ đồ Phao-lô xác nhận Timôthê đã được mẹ và bà ngoại dạy lời Chúa từ khi còn thơ ấu. Phao-lô cũng nhắc Timôthê nhớ rằng, khi còn nhỏ đã được bà và mẹ dạy lời Chúa, vì vậy phải tiếp tục giữ những điều quý báu đó. Điều thứ ba chúng ta ghi nhận qua đức tin của bà Lois, đó là bà ngoại, bà nội có thể tạo ảnh hưởng tốt trên đức tin của cháu. Chúng ta có thể hình dung hoàn cảnh đơn chiếc trong gia đình bà Lois. Trong gia đình có ba thế hệ, nhưng chỉ có ba người. Bà Lois đã lớn tuổi, con gái của bà chỉ có một đứa con trai, con rể thì không cùng một niềm tin, và cũng có thể là đã qua đời. Có người đoán rằng vì chồng không còn, mẹ của Timôthê phải gửi con cho bà ngoại để đi làm nuôi sống gia đình. Và vì được ở gần cháu mỗi ngày, bà Lois có nhiều cơ hội dạy Timôthê lời Chúa. Vâng theo lời Môi-se truyền, có lẽ bà đã dạy Timôthê về Chúa khi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, lúc nằm, khi trỗi dậy. Nhờ đó, Timôthê lớn lên biết Kinh Thánh và có đức tin vững vàng. Điều thứ tư chúng ta học được qua đức tin của bà Lois là dù chỉ có cha hay mẹ tin Chúa, chúng ta cũng có thể hướng dẫn con tin Chúa. Phao-lô nói về điều này trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 7 như sau. Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình thì không nên để bỏ. Lại nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình thì vợ cũng không nên lìa chồng. Bởi vì chồng không tin Chúa, nhưng vợ mình được nên thánh. Vợ không tin Chúa, nhưng chồng mình được nên thánh. Bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 câu 12 đến 14. Theo lời dạy này, nếu trong gia đình chỉ có cha hoặc mẹ tin Chúa, con cái cũng được nên thánh, tức là cũng có thể tin Chúa và trở nên con cái của Chúa. Chúng ta thấy rõ điều này trong gia đình bà Lois. Tuy con rể của bà là người Hy Lạp, không tin Chúa, nhưng cháu ngoại của bà, nhờ có mẹ và bà ngoại dạy dỗ, đã biết Chúa, tin Chúa và có lời chứng tốt giữa những người tin Chúa. Kinh Thánh ghi như sau. Phao-lô tới thành Đẹp Bơ và thành Lít-trơ. Nơi đó có một môn đồ tên là Timôthê, con của một người đàn bà Giu-đa đã tin, còn cha thì người Hy Lạp. Anh em ở thành Lít-trơ và thành Iconi đều làm chứng tốt về người, vì hết thảy đều biết cha Timôthê là người Hy Lạp. Công vụ chương 16 câu 2 và 3. Và điều cuối cùng chúng ta ghi nhận và học được qua đức tin của bà Lois là bà đã thành công trong việc truyền lại đức tin cho cháu của mình. Dù hoàn cảnh đơn chiếc và dù chỉ là một phụ nữ tầm thường trong xã hội, bà Lois với đức tin và lòng quyết tâm vâng lời Chúa đã đạt kết quả tốt trong việc hướng dẫn cháu ngoại là Timôthê. Timôthê không những tin Chúa chân thành, nhưng đã trở nên người cộng sự, gần gũi và đắc lực cho vị sứ đồ lớn nhất trong hội thánh của Chúa trong thời đó. Phao-lô gọi Timôthê bằng những từ thật là thân thương. Con thật của ta trong đức tin, con rất yêu dấu của ta. Sứ đồ Phao-lô không có gia đình, không con cái, nhưng Timôthê đã trở nên niềm vui, niềm an ủi và là phần thưởng Chúa ban cho chức vụ của ông. Nếu chúng ta hướng dẫn con cháu tin Chúa và đi trong đường lối của Chúa, con cháu chúng ta sẽ trở nên niềm vui, niềm an ủi và là phước hạnh cho những người hầu việc Chúa. Và thật, không có phước hạnh nào lớn hơn nữa. Thưa quý thính giả, bài học về bà Lois đến đây là kết thúc. Trong chương trình Phụ nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về một phụ nữ khác trong Kinh Thánh. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.